This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay sau đây thì bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả 1600, gửi chào bà Bảo. Bà Bảo khỏe không thì cũng rất là khỏe.
Dạ, bà Bảo khỏe thưa anh, cảm ơn anh rất là nhiều. Mấy hôm nay cũng vắng tiếng anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Cũng thật ra thì cũng không biết nói gì hơn, cũng xin được chia buồn cùng với anh và gia đình trong cái sự mất mát. Nhưng mà anh cũng cố gắng gạt cái chuyện riêng để mà quay trở lại chuyện công. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thật ra thì thưa quý vị, chắc là mấy hôm nay quý vị cũng đã nghe trên làn sóng của đài có chia buồn với gia đình anh Tiến Dũng trong cái việc mất mát người thân yêu của anh Tiến Dũng. Thì hôm nay bà Bảo cũng chia buồn với anh Tiến Dũng nha.
Vâng, cảm ơn bà Bảo. Thì sẵn đây Tiến Dũng cũng cảm ơn Dũng mượn làn sóng này cảm ơn đến tất cả những sinh viên của Đài 1600 cũng như đặc biệt cô Thu Nga, Thu Hương có gửi lời tin nhắn chia buồn. Dũng cũng xin lỗi là bận quá nhiều, rất nhiều việc nên Tiến Dũng không có trả lời lại từng cá nhân một. Nhưng Tiến Dũng cũng lợi dụng lúc này thì cũng cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý thính giả cũng yêu thương gửi lời nhắn tin đến ông chia buồn Tiến Dũng. Cái điều mà Tiến Dũng thấy khó chịu nhất là anh em không có về được bên mẹ trong cái những cái giờ phút cuối đó. Nhưng mà thôi, cũng mọi sự cũng đã qua, cũng cảm ơn vì Việt Nam cũng còn rất là nhiều người thân cũng như hội thánh cũng để giúp đỡ, cũng làm cho mình cũng ấm áp một phần nào. Nhưng mà thôi, thì chúng ta biết chuyện gì cũng sẽ qua. Chúng hy vọng là trong ngày sắp tới thì mọi sự sẽ trở lại bình thường hơn. Nhưng mà trở lại thì buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta biết rằng thị trường chứng khoán mặc dù có con số màu đỏ nhiều hơn con số màu xanh, nhưng đây cũng là cái điều không có đáng lo ngại lắm. Nó vì impact vẫn tiếp tục impact bởi cái con cúm Vũ Hán. Đồng thời buổi sáng ngày hôm nay cái job report nó không có gọi là không có giảm nhiều, nó vẫn trên 1 triệu. Và cái điều quan trọng nhất mà đã làm cho nhiều cơ sở thương mại lo lắng nhất đó là cái bạo động, kính thưa quý vị, không phải là biểu tình nhưng mà dùng cái từ chính xác là riot, tức là bạo động. Dow Jones thì giảm 42 điểm, hiện tại là 26.077 điểm. Nasdaq thì lên 12 điểm, thì là 9.923 điểm. SP500 giảm 1 điểm, hiện tại là 3.111 điểm. Thì nốt 15 là 0.70%. Dầu thô thì lên 36 xu, một thùng dầu thô là 38 đồng 34 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu, vàng thì giảm 9 đồng 70 xu. 1 áo vàng tại 1.724 đồng 40 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 2.93%. Lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.33%. Lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.42%. Ở Việt Nam, 1 BTC mua vào là 23.200 đồng. Bán ra là 23.230 đồng. Vàng thì mua vào 48.400.000 đồng cho một lượng, bán ra là 48.600.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 13 tháng 6, là 1.508.000 người, và con số này đã giảm so với tuần lễ trước đó là 1.566.000 người. Quý vị thấy rằng con số này nó đã giảm xuống, nhưng mà trên 1 triệu là cái điều vẫn còn lo ngại, kính thưa quý vị. 11 tuần liên tục là con số này vẫn tiếp tục trên 1 triệu người. Có một số đông đã không trở lại làm việc, có một số đông cũng đã bị lay off lâu dài, chẳng hạn như HSBC. Họ cho biết rằng họ sẽ cắt giảm đến 35.000 công ăn việc làm. Đây là cái thương hiệu, một cái tên của một cái nhà băng, kính thưa quý vị. Và 35.000 người này là tạm thời bị gọi là cái con số này nó không phải là con số chấm dứt, nhưng nó sẽ tiếp tục play off nữa, và họ muốn tái cơ cấu lại cái business của họ. Theo như lời của ông tổng giám đốc điều hành là ông Noel Quinn, thì ông cho biết rằng trong vòng 3 năm tới đây, cái số người này sẽ giảm probably 15%, tức là khoảng 200.000 người, quý vị. Lý do vì trong cái thời loạn này, gọi là thời bạo động này đó, trước đó thì đại dịch đã bị ảnh hưởng rồi, bây giờ người ta từ từ quay trở lại, thì dến thêm một cái bạo động nữa thì làm cho người dân không muốn ra đường để đi vào những cái service nữa, mà họ ngồi ở nhà. Vậy thì nhà băng có nhiều người để làm gì? Đó là cái điều mà họ sẽ cắt giảm. Ngay cả lúc trong cái first quarter đầu tiên đó, thì cái lợi nhuận của họ đã giảm gần như 50%, chính xác là 48%, là khoảng 3.2 tỷ Mỹ Kim. Và họ cho biết rằng cái lợi nhuận giảm như vậy thì cổ đông sẽ không vui. Và cuối cùng họ quyết định rằng lay off là cái cách lẹ nhất để kéo cái profit, tức là cái lợi nhuận của họ lại trở lại bình thường, quý vị. Bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến FCC. FCC đã phạt, FCC là cái Federal Communication Commission, và họ đã phạt một cái công ty gọi là Health Insurance Telemarket. Và cái công ty này đã sử dụng những cái robot call, chúng ta thường gọi là scam đó, quý vị. Họ gọi là fake phone, họ dùng những cái phone mà có những lúc chúng ta thấy cái phone của mình nó detect được. Chẳng hạn như chúng ta hiện lên chữ là scam lightly. Lý do tại sao scam có thể họ dùng qua từ những cái điện thoại mà họ dùng những cái internet họ call là nó sẽ chuyển qua thành scam, tại vì nó không có nằm trong 4 cái hãng điện thoại lớn hoặc là 3 cái hãng điện thoại lớn như là T-Mobile, Sprint, AT&T và Verizon, thì nó sẽ liệt kê vào là scam. Và cái công ty này họ dùng điện thoại họ gọi, và điện thoại họ là 1-800 number. Khi mà họ gọi quý vị đó, chẳng hạn như Dũng nghe điện thoại rang số 100, thì đôi khi mình cũng bắt lên coi làm sao, thì họ nói rằng đây là những cái công ty, một trong những công ty bảo hiểm về y tế. Chúng tôi muốn gửi quý vị Aetna và United Health. Quý vị muốn biết thêm chi tiết thì chúng ta sẽ bấm số 1, số 2, số 3 gì đó. Có nhiều người họ đang trong thời điểm mà không có health insurance, mà ngay cái mùa dịch họ cũng sợ, và họ muốn mua bảo hiểm và giá rẻ nữa, thì họ muốn get more information thì họ bấm số 1, số 2, vân vân. Thì khi bấm như vậy thì họ chuyển qua một cái đường line khác, và những cái đường line bên kia là không phải những cái hãng bảo hiểm như giới thiệu trước đó, mà tôi nói là treo đầu heo, bắt đầu dê, bắt đầu chó vậy đó. Thì họ cũng lừa được những người này bán bảo hiểm được, và điều này đã làm cho FCC đã phạt họ đến 225 triệu, lý do vì gọi là mislabel, hay là gọi là không có đúng đắn trong cái vấn đề, gọi là họ dùng cái từ là bad practicing, tức là không có đúng. Và đây là cũng là tin vui, tôi nghĩ rằng không có nên, chứ tôi vì chúng ta cũng cẩn thận, để khi quý vị nghe mà trong lúc chúng ta đang cần nữa thì chúng ta dễ dàng bị lừa. Hạn như là một cái công ty nào gọi đến là chúng tôi là bán bảo hiểm xe rất rẻ, và trong lúc quý vị không có bảo hiểm nữa thì chúng ta đi vào, thì coi chừng chúng ta cẩn thận. Những cái telemarket bây giờ, đặc biệt về robot call đó, là đa số là những cái, ví dụ dùng cái từ chính xác là thành phần bất hảo, quý vị, chúng ta nên cẩn thận. Một cái bản tin kế tiếp thì liên quan đến Starbucks. Cái tuần lễ vừa rồi thì Starbucks đã đưa ra một cái mô hình mà tôi Dũng nghĩ rằng cái mô hình này có thể impact mạnh đến cái thị trường. Lý do vì họ sẽ làm một cái việc mà cùng một lúc là những cái cửa tiệm của họ sẽ pick up only và to go business. Lý do tại sao? Vì trong cái thời kỳ đại dịch vừa rồi và đến ngay cả khúc này nữa, họ nói rằng cái tiệm của họ mặc dầu không mở cửa cho khách ngồi vào để uống cà phê, to go only, nhưng mà cái doanh thu của họ cũng không tệ. Nếu mà cộng trừ nhân chia thì to go only hay là pick up only đó, nó lợi hơn nhiều. Có nhiều cái Starbucks từ 3.000 square feet, 4.000 square feet, 2.000 square feet, 1.500 square feet để mà có bàn ghế cho khách vào ngồi. Thì nó overhead, tức là những cái chi phí nó nhiều hơn là chúng ta chỉ có to go only. Và họ nói rằng trong từ đây cho đến 18 tháng tới đây, họ sẽ convert 400 cửa tiệm ở Mỹ và Canada để qua cái mô hình pick up only hoặc là to go business. để coi như thế nào, nếu thành công thì họ sẽ đền một cái cửa tiệm, 15.000 cửa tiệm Starbucks trên toàn nước Mỹ sẽ chuyển qua On The Go Store. Tức là chúng ta có thể gọi điện thoại, pick up, chúng ta có thể đi đến order cũng được, hay là lên online order cũng được. Cái điều này thì chúng ta thấy rằng nó có lợi cho cái business đó, nhưng nó sẽ rất là bất lợi cho nhiều cái business khác nhau. Chẳng hạn như họ mở cửa như vậy thì họ phải mua furniture, họ mở cửa như vậy thì họ phải mua nhiều cái để mà người khách hàng sử dụng được, ngồi trong tiệm được, vân vân. Nhưng mà bây giờ thì họ chuyển qua 15.000 cửa tiệm, họ chuyển qua pick up only thì thật sự ra rất là thê thảm, thưa quý vị. Và tin kế tiếp là bản tin cuối cùng có liên quan đến Costco, Kroger và Target. Đây là bản tin vui vì đây là những cái tiệm bắt đầu mở gần như là normal, gỡ trở lại thành normal. Tuần lễ vừa rồi thì New York đã bắt đầu cho những nhà hàng, bán đồ ăn nhưng mà curbside pickup. Rồi bên California thì đã cho trường học trở lại, gym, những cái gym tập thể dục trở lại, movie đi coi lại trở lại bình thường, và những cái bar, nhưng mà chưa nghe nói đến cái nail, quý vị. Trong cái đó thì Georgia, những cái tiệm nail salon reopen trở lại rồi. Rồi massage therapist, tức là những cái cơ sở mà về massage cũng đã trở lại. Costco đã bắt đầu trở lại gần như bình thường. Và theo như ông Richard Galanti, thì ông cho biết rằng trong tuần lễ tới đây thì Costco sẽ bắt đầu cho chúng ta thưởng thức những cái sample food, những cái chúng ta đến những cái food sample, chúng ta sẽ đi vào để lấy đồ ăn lại, những cái food, đồ ăn mà chúng ta, food samples mà chúng ta cần mua mặt hàng đó thì chúng ta thử. Kroger sẽ trở lại những cái thời gian bình thường ở vùng South cũng như là Midwest, tức là những cái thời giờ họ mở cửa đó, trở lại mở cửa và đóng cửa bình thường trở lại. Target, chúng sẽ nhận những cái mặt hàng chúng ta return, trước đây thì không dám nhận cái return nào lại mua là đem về. Nhưng mà chúng ta thấy return tất cả những mặt hàng là chúng ta không cần thiết ở Target. Và Target nói rằng họ sẽ để những mặt hàng này 3 ngày, cách ly 3 ngày. Thí dụ như ông trả đôi giày, thì đôi giày đó sẽ được cách ly 3 ngày trước khi mà để go back to the shelf. Tức là để lên cái kệ để mà bán trở lại. Không biết 3 ngày này là gì, chắc mấy con virus sẽ đói, nó chết trong 3 ngày hay sao mà chúng không biết. Nhưng mà họ, đây là cái luật của họ, họ để lại 3 ngày trước khi họ bán trở lại mặt hàng đó. Xin trả lời bảo bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy cái bản tin cuối cùng cho chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ đang dần dần trở lại cái kinh tế bình thường bằng cái việc mà Costco thì chúng ta thấy rằng cứ cuối tuần hả anh Tiến Dũng, đi vào Costco chúng ta nói không cần phải ăn trưa luôn hả anh Tiến Dũng?
Yeah.
Chúng ta đi một vòng thôi là no bụng rồi đó.
Dạ, họ sẽ trở lại bình thường với những cái một số đông. Tức là phần lớn còn có một chỗ, những chỗ nào mà có thể là nguy hiểm, chẳng hạn như ở New York thì họ chưa có mở lại như vậy, nhưng mà đa số sẽ mở lại bình thường, quý vị. Và chúng thấy rằng tình hình Hoa Kỳ nó có những cái diễn biến rất là phức tạp, mà nói chung quy là chúng thấy rằng đó là politics, một cái politics mà đã làm cho nhiều cái xảy ra, biến cố xảy ra từ khi mà đại dịch cho đến bây giờ, thì đến bởi biểu tình. Nhưng nhắc nhở quý vị một lần nữa là con cúm Vũ Hán này là hoàn toàn có thật, chứ không phải là không có thật. Yes, nó là con cúm Vũ Hán có thật, nhưng cái nguy hiểm của nó cũng có thật. Nhưng mà chúng ta nhớ là có những cái mà chúng ta phải hiểu rõ hơn nữa. Chẳng hạn như đa số những người thiệt mạng, những người tử vong bởi con cúm Vũ Hán này là lớn tuổi, những người không có, những người trẻ có thể là bị chủ quan, bị bệnh rồi mà không chịu uống thuốc, vân 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 vân. Nhưng nhắc nhở quý vị, không phải từ những cái điểm đó mà chúng ta bi quan. Chúng ta vẫn lạc quan, sống bình thường, một đời sống bình thường, nhưng chúng ta không chủ quan. Chúng ta đi ra đường, chúng ta có thể sanitizer, giữ vệ sinh, rồi chúng ta có thể đeo khẩu trang nếu cần thiết. Chứ dù như chúng ta thấy rằng có nhiều người đi vào Costco, thì có một số đông đeo khẩu trang, nhưng mà đi vào như chẳng hạn như là về Home Depot hay Lowe's, không có ai đeo khẩu trang. Nhưng mà quý vị nhớ, chúng ta không theo số đông. Quý vị cảm thấy mình yếu, mình bệnh hay là mình cảm thấy không khỏe thì chúng ta có thể đeo khẩu trang, đừng theo cái peer pressure, đó, đừng theo cái cá nhân nào hay là đừng theo số đông nào hết. Chúng ta cảm thấy an toàn cho mình thì mình cứ đeo thôi. Còn ví dụ như chúng ta thấy là ồ, mình không cần thiết thì mình không đeo. Nhưng mà điểm nhắc lại là chúng ta thiết là lạc quan để sống bình thường, nhưng chúng ta chớ có chủ quan, thưa vị. Và cảm ơn Bảo rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo Bảo Việt có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và cảm ơn anh đã đến với chương trình cũng như là cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn quý